Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng ngay bây giờ sẽ cùng quý vị cập nhật và bình luận thể thao những diễn biến không thể nào nóng hơn của thể thao thế giới và trong đó có màu sắc của các vận động viên Úc. Và như thường lệ, chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin kính chào anh.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là những cái giây phút nhiều người Úc, nhiều cổ động viên yêu màu áo của Điền Kinh Úc cũng như cá nhân anh và cá nhân tôi rất là tự hào. Và chúng ta vừa được trải qua, nó gắn với tên tuổi của Nicola Olis Lagers, cô gái vàng vừa mang lại tấm huy chương vàng rất là quan trọng cho Điền Kinh Úc ngay trên sân vận động ở Tokyo trong giải Điền Kinh Thế Giới. Cảm xúc của anh như thế nào?
Tôi nghĩ là rất là tự hào và cảm thấy rất là vui cho Nicola Olis Lagers bởi vì đây là một trong những cái chi huy chương vàng mà cô còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Trước khi nói về những cái thành tích của Nicola Olis Lagers và đặc biệt là cái chiến tích của cô ở trong cái giải vô địch điền kinh thế giới vừa diễn ra tại Tokyo thì tôi có giới thiệu một chút, tức là Nicola Olis Lagers sinh năm 1996, tức là năm nay cô đã 28 tuổi rồi. Cô sinh tại North Gosford ở New South Wales của Úc và cô theo chơi thể thao từ rất là sớm. Và nếu mà chúng ta nhìn vào thành tích của Nicola Olis Lagers thì chúng ta thấy rằng là cô thực sự là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp khi mà cô đã đại diện cho Úc ở Tokyo năm 2020, rồi ở Paris năm 2024. Và cả hai ở cái thế vận hội này thì Olis Lagers đều giành huy chương bạc ở nội dung nhảy cao. Và cô đã từng tham gia các cái giải quan trọng khác như là giải Diamond League, rồi giải Commonwealth Games. Nhưng những cái thành tích nổi bật khác của Nicola Olis Lagers đó là ở trong cái giải vô địch trong nhà, tức là giải Indoor Championship, thì Nicola Olis Lagers đã giành được hai tấm huy chương vàng ở năm ngoái ở Glasgow và năm nay ở Nam Kinh của Trung Quốc. Thế nhưng mà cái tấm huy chương vàng ở nội dung nhảy cao ở cái giải vô địch vận động viên thế giới ở ngoài trời thì vẫn chưa là cái thành tích mà Nicola Olis Lagers chưa đạt được. Và ở cái năm cách đây 2 năm tại Bucharest thì cô chỉ giành được huy chương đồng mà thôi. Thì tới năm nay Nicola Olis Lagers đã thực sự chứng tỏ mình là một trong những vận động viên nhảy cao hay nhất của thế giới chứ không phải của Úc nữa, khi cô giành tấm huy chương vàng tại giải vô địch điền kinh ở Tokyo vừa rồi. Và với tấm huy chương vàng này thì bộ sưu tập của Nicola Olis Lagers đã hoàn thiện hơn và có lẽ ở cái thế vận hội sắp tới tại Los Angeles thì là với tấm huy chương vàng đấy chính là cái mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp của Nicola Olis Lagers. Thế nhưng có một điều ở đây rằng là chúng ta thấy rằng là với một bộ sưu tập thành tích có thể nói là rất là hoành tráng đến như vậy, thế nhưng mà Nicola Olis Lagers vẫn là một con người rất là bình dị và cô có bằng cử nhân về sinh học tại Đại học Sydney. Chúng ta thấy rằng là ngoài cái niềm đam mê thể thao, cái môn nhảy cao thì Nicola Olis Lagers vẫn có một cuộc sống rất là bình dị. Và đây chính là một cái tấm gương cho rất nhiều bạn trẻ. Khi không có nghĩa rằng là khi mà các bạn trẻ phải theo đuổi một môn thể thao, không có nghĩa là chúng ta phải hy sinh những cái công việc khác trong cuộc sống như là việc học tập, đúng không ạ? Và có một điều nữa mà khiến tôi rất là tự hào ở đây rằng là tại cái giải World Championship lần này ở Tokyo thì đoàn thể thao Úc của chúng ta đứng ở vị trí thứ 15 và chúng ta chỉ có một huy chương vàng và ba huy chương đồng, và tấm huy chương vàng duy nhất của đoàn thể thao Úc lần này do chính Nicola Olis Lagers giành được ở nội dung nhảy cao. Và chính vì thế mà đoàn thể thao Úc của chúng ta đã vươn lên được vị trí thứ 15. Nếu không thì chúng ta đã kết thúc, đoàn thể thao Úc của chúng ta đã kết thúc sâu hơn ở trên bảng xếp hạng. Xin chúc mừng Nicola Olis Lagers và tôi hy vọng rằng tôi sẽ tiếp tục rèn luyện và để chuẩn bị cho cái kỳ Olympic 2028 tại Los Angeles.
Vâng, những lời chúc rất là tốt đẹp dành cho Olis Lagers trên con đường tương lai, hy vọng sẽ là những tấm huy chương vàng tiếp theo. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái trạng thái nó tương đối trái ngược một chút. Rất là tiếc đối với một vận động viên khác của Úc, đó là Oscar Piastri trên đường đua tại Azerbaijan. Một tai nạn phải gọi là rất là bất ngờ xảy ra. Không biết là tâm lý của Piastri như thế nào, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, cái đường đua Azerbaijan là một đường đua có thể nói là rất là khó khăn. Bởi vì đây là đường đua ở trên phố, mặt đường rất là trơn. Và thêm vào đó là các khúc cua thì có bị hút gió, nên chính vì thế mà với những chiếc xe của F1 thì chỉ cần một chút gió ở đầu xe hoặc là đuôi xe thì cũng có thể khiến gây rất là nhiều khó khăn cho các cái tay đua. Và cái trở ngại đó đã được thể hiện rất là rõ với hai chiếc xe của McLaren. Mặc dù hai chiếc xe của McLaren thể hiện rất là tốt trên những đường đua chuyên nghiệp, thế nhưng mà tại những đường đua ví dụ như là ở đường đua Azerbaijan thì những cái cơn gió ở đầu xe và cuối xe đã khiến cho những chiếc xe hai chiếc xe của McLaren gặp khó khăn rất là nhiều. Khi mà ở cái chặng vòng đua phân hạng, cả Norris và Piastri đều gặp khó khăn và cả hai tay đua này đều bị đâm, và chính vì thế đều không thể xuất phát ở những vị trí cao, và hai tay đua này xuất phát ở vị trí thứ 7 và thứ 9. Và trong cái chặng đua chính thức thì Piastri có thể nói là đã có một cái chặng đua không thành công, khi mà ngay vòng đua thứ nhất thì Piastri xuất phát từ vị trí thứ 9, thế nhưng mà Piastri sau đó bị chết máy, và khi khởi động lại thì anh cố gắng để vươn lên để thu hẹp khoảng cách với những tay đua đứng trước. Thế nhưng chính vì những cái nỗ lực và nôn nóng này đã khiến cho Piastri quên mất rằng là cái đường đua của Azerbaijan nó rất là trơn và bị gió, và điều đó đã khiến cho anh không thể kiểm soát được cái chiếc xe của mình khi vào một khúc cua đầu tiên, và cuối cùng thì Piastri đã bị đâm vào cái bùng binh và anh buộc phải kết thúc chặng đua từ rất là sớm. Thì sau cái chặng đua này thì Piastri có nói rất là rõ là tôi đã nôn nóng và tôi đã lẽ ra phải biết tốt hơn những cái trở ngại của đường đua, và có lẽ tôi đã nên phải điều chỉnh chiếc xe của mình tốt hơn. Thì đây có thể nói là cái việc mà Piastri bị đâm xe và không thể kết thúc cái chặng đua này, thực ra nó là một cái bài học và một cái trải nghiệm rất là tốt cho Piastri, không chỉ trong mùa giải năm nay mà cho cả cái sự nghiệp còn lại của anh nữa. Bởi vì kết thúc chặng đua này thì Piastri không giành được điểm nào. Thế nhưng mà rất là may cho Piastri là đồng đội cũng là đối thủ chính thức của anh là Lando Norris chỉ kết thúc ở vị trí thứ 7. Và giành được 6 điểm mà thôi. Nên chính vì thế mà mặc dù là Piastri, mặc dù là Lando Norris thu hẹp được khoảng cách với Piastri trên bảng xếp hạng từ 31 điểm xuống còn 25 điểm. Thế nhưng mà nếu như Piastri kết thúc vị trí số 2 mà Norris kết thúc vị trí thứ nhất, thì thậm chí là cái khoảng cách giữa Piastri và Norris còn bị thu ngắn hơn. Nên chính vì thế mà mặc dù là bị đâm lần này, thế nhưng mà cái việc mà những cái trở ngại trên con đường mà giành chức vô địch của Piastri thì theo tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi là tệ lắm. Và điều quan trọng nhất là Piastri đã học được một bài học rằng là vì quá nôn nóng nên anh đã để quên hết tất cả những cái kỹ thuật, tất cả những cái thông tin cần thiết để xử lý chiếc xe của mình. Chặng đua năm nay còn rất là dài, còn những 7 chặng đua nữa, và chính vì thế mà Piastri cần phải rất là bình tĩnh. Bình tĩnh ở chỗ là cái chiếc vô địch trong mùa giải năm nay, nếu mà có giành được thì nó chỉ là một cái, theo tôi nghĩ là một cái phần quà, một cái bonus thôi. Bởi vì mục tiêu năm nay của Piastri ngay từ đầu mùa giải không phải là giành chiếc vô địch. Và chính vì thế mà Piastri cần phải rất là bình tĩnh, không được nôn nóng. Và điều đáng nói ở đây là cái tay đua giành chiếc vô địch, giành chiến thắng ở trong cái chặng đua Azerbaijan đó chính là Max Verstappen. Với một chặng đua khó như vậy mà Max Verstappen hoàn toàn làm chủ cuộc đua và điều khiển chiếc xe của mình rất là tốt, thì mới cho thấy rằng là tại thời điểm hiện tại Max Verstappen vẫn là tay đua số 1 trên thế giới. Và mặc dù khoảng cách giữa Max Verstappen và Piastri là 69 điểm trên bảng xếp hạng, và thế nhưng mà còn tới 7 chặng đua nữa, và nếu như Max Verstappen vẫn thi đấu với tốc độ như thế này thì với phong độ tốt như thế này thì không gì không thể xảy ra. Thế nhưng mà Piastri không thể để điều đó làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình, mà Piastri hãy tập trung tốt nhất vào điều khiển chiếc xe và thi đấu tốt ở những chặng còn lại. Bởi vì nếu không, nếu như Piastri nôn nóng thì anh sẽ lặp lại tất cả những cái lỗi lầm mà Lando Norris, đồng đội của anh, đã gặp ở năm ngoái. Vì quá nôn nóng lên, Lando Norris đã để mất chức vô địch vào tay của Max Verstappen. Chúng ta hy vọng rằng là cái bài học lần này ở chặng đua Azerbaijan là một bài học mà Piastri sẽ học và sẽ ghi nhớ ở trong phần còn lại của mùa giải năm nay và trong những năm sau nữa.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Trong khi đó thì tại ngoại hạng Anh, có lẽ là trận đấu được người ta bàn tán xôn xao nhất, và thêm một cái từ nữa, một số cầu động viên đã nói với tôi rằng đó là trong một kép cay cú nhất, đó là trận đấu giữa Arsenal và Manchester City. Đội bóng được đầu tư nhiều hơn, tiền tài nhiều hơn và đặc biệt cầu thủ rất là tuyệt vời, Manchester City đành ngậm ngùi chia điểm với Arsenal, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, cái trận đấu mà tâm điểm của vòng đấu vừa rồi đó là trận đấu giữa Arsenal và Manchester City. Manchester City đã thi đấu rất là hay trong khoảng 30 phút đầu với rất nhiều cơ hội, và Haaland đã mở tỷ số ở phút thứ 9 sau một pha phản công. Thế nhưng mà Manchester City đã không thể tận dụng những cơ hội khác, và cuối cùng thì trong 60 phút cuối cùng của trận đấu thì Arsenal đã dồn lên tấn công để gỡ hòa, và cuối cùng thì Arsenal đã tìm được bàn gỡ hòa ở phút thứ 93 của trận đấu. Thì đây là một cái pha lốp bóng qua lầu rất là đẹp, và có thể nói cái bàn thắng này thì các cổ động viên của Arsenal vỗ hòa, các cái cầu thủ của Manchester City thì có thể nói rất là buồn bởi vì họ cần một chiến thắng. Thế nhưng mà người vui nhất đó chính là các cầu thủ và các cổ động viên của Liverpool, bởi vì hai đội bóng là Manchester City và Arsenal là hai đội bóng cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch của Liverpool, thế nhưng lại kéo tay nhau dẫm chân tại chỗ, và điều đó thì giúp cho Liverpool gia tăng cái khoảng cách ở trên đầu bảng xếp hạng lên 5 điểm, và có thể nói là cái trận hòa này là cái trận hòa mà cả Manchester City lẫn Arsenal đều không muốn. Thế nhưng mùa giải mới chỉ có 5 vòng đấu mà cái cuộc đua giành chức vô địch nó đã rất là căng thẳng. Kể từ mùa giải tới giờ thì chúng ta cũng rất là nhiều trận đấu rất là hay.
Và trong khi đó thì Quỷ Đỏ thành Manchester cũng có một chiến thắng rất cần thiết trong giờ phút này. Rồi Liverpool nữa cũng đã có một chiến thắng trước Everton, thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì còn 2 trận đấu nữa, khi mà Manchester United thì cần một trận đấu, một chiến thắng, và họ đã có một chiến thắng có thể nói là nghẹt thở trước Chelsea với tỷ số là 2-1. Trận đấu thì có thể nói là diễn ra rất kịch tính, khi mà ở ngay phút thứ 5 thì thủ môn của Chelsea đã bị thẻ đỏ, và sau đó thì Manchester United đã ghi được 2 bàn thắng trong 30 phút đầu tiên. Thế nhưng mà kể từ khi ghi được 2 bàn thắng thì các cầu thủ của Manchester United có cảm giác như là họ quên mất rằng là họ cần phải giành chiến thắng, và một cầu thủ rất là nhiều kinh nghiệm là Casemiro đã trong một phút nôn nóng đã quên mất rằng là mình bị một thẻ vàng và anh đã phạm lỗi và dẫn đến anh bị truất quyền thi đấu. Khi mà còn 10 người thi đấu với 10 người thì các cầu thủ Chelsea lại là những đội là đội bóng chủ động hơn, và họ dồn lên để gỡ hòa, và trong hiệp 2 thì họ tìm được một bàn thắng để giúp ngắn khoảng cách xuống còn 2-1, thì nhưng họ không thể gỡ hòa hai đều. Và cái chiến thắng nghẹt thở này là một chiến thắng rất là quý giá cho huấn luyện viên Ruben Amorim, và đây là cái chiến thắng mà giúp cho huấn luyện viên Amorim có thể nói là được giảm bớt sức ép và chiếc ghế của mình bớt nóng. Còn trong một trận đấu derby của thành Liverpool thì Liverpool giành chiến thắng trước Everton với tỷ số là 2-1. Thế nhưng mà có thể nói là Liverpool sau 30 phút thi đấu đầu tiên thi đấu rất là hay, ghi được 2 bàn thắng. Thế nhưng mà 60 phút còn lại thi đấu cuối cùng của lại là những cái phút thi đấu mà Everton thi đấu hay hơn, và họ đã tìm được một bàn thắng để rút ngắn khoảng cách, thế nhưng mà không thể gỡ hòa được. Và với chiến thắng này thì Liverpool hiện giờ đang dẫn đầu với 15 điểm. Đội bóng đứng thứ 2 là Arsenal với 10 điểm, và đội bóng đứng thứ 3 là Tottenham Hotspur cũng giành được 10 điểm. Huấn luyện viên Ange Postecoglou trong cái trận đấu thứ 2 thì cũng không thể giành chiến thắng, và ông chỉ giúp cho Nottingham Forest cầm hòa được thôi. Và sau 2 trận đấu đầu tiên thì Ange Postecoglou đã có một trận hòa và một trận thua, và chúng ta hy vọng rằng là Nottingham Forest sẽ thay đổi phong độ trong thời gian tới dưới tay của huấn luyện viên Ange Postecoglou.
Vâng, bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đến nhanh với Laver Cup. Cái giải đấu năm nay có những cái thể thức nào đáng quan tâm? Và tôi nghĩ rằng là vai trò của các vận động viên Úc cũng rất quan trọng trong giải đấu này đấy ạ.
Vâng, Laver Cup là một cái giải đấu của tennis mà giống như cái giải Ryder Cup ở môn golf, được chia ra làm 2 đội, có team Europe là gồm những cái tay vợt đến từ châu Âu, và có team Rest of the World hay là team World là có những cái tay vợt đến từ các cái châu lục khác. Và đây là một cái giải đấu mà có thể thấy điều rất là hay, khi mà giải đấu này sẽ diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày có 3 trận đánh đơn và 1 trận đánh đôi. Thế nhưng mà mỗi một chiến thắng ở trong ngày thứ nhất thì được 1 điểm, mỗi một chiến thắng trong ngày thứ hai thì được 2 điểm, và mỗi một chiến thắng trong ngày thứ ba thì được 3 điểm. Tức là cái giải đấu này, cái chức vô địch chỉ được quyết định ở trong ngày đầu thứ 3 mà thôi. Và kể từ năm 2017 đến giờ thì team Europe đã giành được 5 chiến thắng, còn team World thì giành được 2 chiến thắng. Năm nay thì cái giải đấu diễn ra ở Mỹ, và tới thời điểm hiện tại thì team World đang dẫn với tỷ số là 12-9. Và ở năm nay thì team World có một cái ngôi sao và đã giúp cho team World có thể nói là có được lợi thế, đó chính là tay vợt Alex De Minaur của Úc, khi mà Alex de Minaur đã đem về cho Team World 8 điểm với một trận thắng trong ngày thứ hai và hai trận thắng trong ngày thứ ba. Và với ba chiến thắng này thì Alex de Minaur đã đóng góp cho Team World 8 điểm trong tổng số 12 điểm tới thời điểm hiện tại. Và có thể nói rằng là Alex de Minaur trong cái giải năm nay thì đã gánh rất là nhiều trọng trách cho Team Team World. Và có thể nói Labour Cup đang ngày càng thu hút được rất là nhiều các cái sự quan tâm bởi vì cái thể thức thi đấu rất là hay, giữa thể thức thi đấu rất là hay với 3 ngày và với rất là nhiều các cái vận động viên vừa có tên tuổi mà cũng vừa được lựa chọn bởi hai cái đội trưởng của hai đội Team Europe và Team World.
Vâng, cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều tham gia với chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.